Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1534, Dê thế tội, hoàng gia cấm địa chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hạo, tiểu nha đầu kia ánh mắt sáng lên lập tức tiến vào xe ngựa bên trong. Ngươi là tỷ ta phu sao? Tiểu nha đầu khi nhìn đến Tô Hạo về sau, trực tiếp mở miệng nói. Tỷ phu, nghe vậy Tô Hạo sững sờ, nhưng là lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Nếu như ngươi ngọc bội trong tay chủ nhân nhận ngươi cô muội muội này, ta liền là của ngươi tỷ phu. Tô Hạo vừa cười vừa nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn thật hoạt bát, mở miệng liền muốn tỷ phu. A, thật là a, ta gọi Thu Thải Nhi, ngươi có thể xưng hô ta là Thải Nhi. Tiểu nha đầu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói. Sau đó lập tức nói ra, vậy ngươi nhanh đi mau cứu Nguyệt Nhi tỷ đi. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc biến đổi, một cỗ sắc bén uy áp trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra. Tiểu nha đầu kia nhất thời sắc mặt nhất bạch, Tô Hạo thấy thế lập tức thu hồi tự thân khí tức. Thải Nhi, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút, Mộ Dung Nguyệt xảy ra chuyện gì? Tô Hạo theo rồi nói ra. Vệ Huyết Ma đằng lái xe ngựa, hướng về dưới núi trong thành đi đến, đồng thời mang theo tiểu nha đầu tiến vào Bất Động Minh Vương thành dưới núi trong thành thị. Tốt, kinh khủng uy áp, so ta sư huynh còn mạnh hơn. Cái này Nguyệt Nhi tỷ được cứu rồi. Tiểu nha đầu thế nhưng là sợ Tô Hạo tại Bất Động Minh Vương thành bên trong địa vị quá thấp, cái kia căn bản là không có cách cứu Mộ Dung Nguyệt. Tiểu nha đầu vội vàng đem Mộ Dung Nguyệt tại Quảng Hàn Tinh bên trong phát sinh sự tình cáo chi Tô Hạo. Người nói là, cái kia vệ thương sinh muốn giết Mộ Dung Nguyệt. Tô Hạo trong đôi mắt sát ý lóe lên. Đúng vậy, tỷ phu ngươi tranh thủ thời gian về Bất Động Minh Vương thành bên trong, mời ngươi sư tôn ra mặt, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Quảng Hàn Tinh. Có lẽ còn có thể cứu Nguyệt Nhi tỷ mệnh. Khi ta tới sư tôn ta tính qua Nguyệt Nhi tỷ hôn mê thời gian ước chừng tại một tháng. Ta đến bên này bỏ ra hơn 10 ngày, chúng ta lại trở về, chỉ sợ cũng cần 10 ngày qua. Thời gian rất đuổi, quảng cáo, tiểu nha đầu nói ra. Căn cứ tiểu nha đầu phân tích, Tô Hạo thực lực mạnh như vậy, hắn sư tôn hẳn là Bất Động Minh Vương thành bên trong cao tầng. Hẳn là có thể đầy đủ cứu Mộ Dung Nguyệt, lúc này thời điểm xe ngựa đã đến một tòa trang viên bên ngoài. Mười mấy ngày, hoàn toàn đầy đủ, ngươi không cần lo lắng, ta nhìn ngươi cũng là một đường mỏi mệt, trước nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Hạo mang theo tiểu nha đầu đi xuống xe ngựa, trang viên này chủ nhân, là mái tóc màu đen Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần chính là rất sớm trước đó hắn chỗ triệu hoán đi ra nhân vật. Lúc trước một mực tại Bất Động Minh Vương thành bên trong khổ tu, mới từ Bất Động Minh Vương thành bên trong đi ra. Hắn chuẩn bị trước thể hội một chút cái thế giới này sinh hoạt, tại đến Bất Động Minh Vương thành bên trong giành ghế. Nhìn thấy theo dưới mã xa tới Tô Hạo, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức tiến lên phía trước nói. Thiếu chủ, đem cái tiểu nha đầu này trước dẫn đi nghỉ ngơi, ta có một số việc phải xử lý. Tô Hạo mở miệng nói, đúng, vị cô nương này, mời đi theo ta. Hỏa Vân Tà Thần lập tức mang theo tiểu nha đầu hướng về trong trang viên một chỗ hậu viện mà đi. Tiểu nha đầu kia nhìn thoáng qua Hỏa Vân Tà Thần, toàn thân tản mát ra một cỗ mênh mông lực lượng, cảnh giới giống như nàng, đều là đại đế cảnh. Nhưng là nàng cảm giác mình tại trong tay đối phương, giống như không phải một hiệp chi lực. Nhất thời trong lòng kinh ngạc vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gọi Thu Thải Nhi, ngươi có thể gọi ta Thải Nhi, tỷ phu của ta là trang viên này chủ nhân sao? Nhất thời nàng muốn từ Hỏa Vân Tà Thần trước mặt tìm hiểu một chút Tô Hạo tình huống. Nghe được Thu Thải Nhi hỏi lên như vậy, Hỏa Vân Tà Thần ngược lại là không có chút do dự nào. Thiếu chủ đương nhiên là trang viên này chủ nhân. Hỏa Vân Tà Thần chung với Tô Hạo, tuy nhiên trang viên này là của hắn, đương nhiên cũng là Tô Hạo. Thật sao, xem ra tỷ phu của ta tại Bất Động Minh Vương thành địa vị không tệ, ngươi biết hắn sư tôn là ai chăng? Còn có trang viên này có hay không nữ chủ nhân? Tiểu nha đầu bắt đầu tỉ mỉ nghe ngóng. Thiếu chủ sư tôn, cái này không tiện nói, bất quá trang viên này đến không có nữ chủ nhân. Hắn Hỏa Vân Tà Thần một mực tại tu luyện, còn thật không có tìm nữ nhân. Người nói trang viên này không có nữ nhân, vậy ta Mộ Dung Nguyệt Nguyệt Nhi tỉ xem như chủ nhân nơi này sao? Tiểu nha đầu lại hỏi, đương nhiên Mộ Dung Nguyệt chính là thiếu chủ phu nhân, đương nhiên là chủ nhân nơi này. Hỏa Ân Tà Thần lập tức nói ra, tiền kỳ thời điểm, Mộ Dung Nguyệt có thể là theo chân Tô Hạo. Cho nên Hỏa Ân Tà Thần vẫn là biết, đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là biết Cố Tích Nhi cùng Mộ Dung Nguyệt hai người. Dạng này a, xem ra ta cái này tỷ phu vẫn rất chuyên tâm, vậy ta an tâm. Nàng lúc trước nhìn thấy Tô Hạo không có lập tức tiến đến tìm người, trong lòng còn tưởng rằng Tô Hạo đang do dự đây. Bây giờ nghe nói trang viên này không có nữ chủ nhân. Vậy đã nói rõ Tô Hạo đối Mộ Dung Nguyệt rất chuyên tâm, chắc hẳn nhất định sẽ tận tâm cứu nàng Nguyệt Nhi tỷ. Hỏa Vân Tà Thần đem tiểu nha đầu an bài về sau, thì trở về trong trang viên trong thư phòng. Lúc này trong thư phòng, Tô Hạo sắc mặt thật không tốt, tại bên cạnh hắn hắc bạch Giê-xu bóng người hiển hiện ra. Chủ thượng, gấp gáp như vậy tìm ta đến đây có chuyện gì? Hắc bạch Giê-xu mở miệng nói, hắn nhưng là vừa mới cùng Tô Hạo tách ra, không nghĩ tới thiếu chủ sẽ gấp chiêu hắn đến đây. Mộ Dung Nguyệt bên kia có tin tức, ngay tại Quảng Hàn Tinh Quảng Hàn Cung, đồng thời xảy ra chút việc, người cái kia phân thân cách bên kia có bao xa? Tô Hạo mở miệng hỏi, mặc dù tiểu nha đầu, hắn không có cảm giác đến có vấn đề gì. Nhưng là rất nhiều chuyện, hắn bên này cũng cần điều tra một chút. Mộ Dung thiếu phu nhân tại Quảng Hàn Cung, thuộc hạ phân thân cách Quảng Hàn Tinh bên kia rất gần, có thể hiện tại thì tiến đến. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe vậy. Hắc bạch Giê-xu hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Xem ra ngươi biết Quảng Hàn Cung, cái kia Quảng Hàn Cung bên kia xảy ra chuyện gì? Tô Hạo mở miệng hỏi, Quảng Hàn Cung cung chủ Mộ Thanh Tuyết một đoạn thời gian trước, giống như vì cứu một tên đệ tử bị ma niệm hải người đánh lén, bây giờ tung tích không rõ. Tên đệ tử kia lại trở về sau giống như hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ tên kia hôn mê đệ tử là Mộ Dung thiếu phu nhân? Nghe vậy, Hắc bạch Giê-xu biến sắc, hẳn là, chuyện này cùng Mộ Dung Nguyệt có quan hệ sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, cái này cần phải cùng thiếu phu nhân không có quan hệ. Hẳn là Vĩnh Hằng quốc độ nội bộ công việc, gần nhất Vĩnh Hằng quốc độ trong hoàng tộc muốn chọn lấy một tên hoàng tộc đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ hoàng gia cấm địa. Trong đó Quảng Hàn cung công chủ Mộ Thanh Tuyết chính là đại công chúa Vũ Hóa công chủ kẻ ủng hộ, hơn nữa còn là có lợi nhất kẻ ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, có thể là còn lại kẻ ủng hộ muốn chém đứt cái này có lợi kẻ ủng hộ, cho nên mới mưu tính nàng. Thiếu phu nhân đoán chừng chỉ là dê thế tội mà thôi. Hắc bạch Giê-xu nói, trước phái một đạo phân thân đuổi tới Quảng Hàn Tinh, đến lúc đó ta sẽ sử dụng truyền tống phù, tiến vào vực ngoại tinh thần hải. Lại chạy tới Quảng Hàn Tinh, Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình bên kia tiến về Quảng Hàn Tinh cần muốn bao lâu thời gian? Có truyền tống trận sao? Tô Hạo mở miệng nói, hắn có vực ngoại tinh thần hải truyền tống phù, nhưng là hắn cũng không biết truyền tống đến địa phương nào. Cho nên hắn quyết định sử dụng lúc trước thu hoạch được Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình bên kia truyền tống phù. Quảng Hàn Tinh lâu dài bị băng tuyết bao trùm, ngoại trừ Quảng Hàn cung người bên ngoài, rất ít người tiến vào, mà lại truyền tống trận đều bị Quảng Hàn cung người cầm giữ. Bây giờ lúc này, Quảng Hàn cung truyền tống trận đều bị phong tỏa. Ngoại nhân không cách nào trực tiếp tiến vào. Chúng ta nếu có thể ở Hoàng Đình làm đến trước truyền tống trận hướng Quảng Hàn Tinh xung quanh tinh thần, vượt qua hư không một ngày thời gian, là được rồi. Hắc bạch Giê-xu trả lời, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.